làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài. Không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về quyền năng của Đức Thánh Linh vận hành qua các môn đồ những thập niên đầu hình thành hội thánh tại Jerusalem và công cuộc truyền giáo trong đế quốc La Mã. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Giê-xu của Hoàng Trọng và Vĩnh Phúc qua tiếng hát Thu Hương và Hà Kim.
Jesus,
là đấng
là hoa đẹp nhất trong tôi, nó là tình yêu ngát trời,
chỉ thắm ngát tình yêu trời.
Sau khi Đức Thánh Linh dùng sứ đồ Phêrô làm phép lạ chữa lành cho một người bại liệt tên là Ene tại Lida và gọi Tabitha tại Giúp-bê sống lại, khiến cho rất nhiều người tại những thành đó tin và trở nên môn đồ Chúa cứu thế, Đức Thánh Linh tiếp tục phối trí và dùng sứ đồ Phêrô rao giảng tin lành tại Cesare. Sự kiện này được sử gia Luca ghi lại trong Công vụ các sứ đồ chương 10, cho thấy Đức Thánh Linh đã tác động trên những nhân vật liên hệ một cách siêu nhiên bằng mặc khải, có những sứ điệp rất chi tiết giúp họ dễ dàng tuân theo. Trước hết, Chúa sai thiên sứ hiện đến với đội trưởng Cotney, bảo ông đến Giúp-bê tìm mời Simon Phêrô đang ở với Simon thợ thuộc gia, nhà gần biển. Khi phái đoàn người nhà đội trưởng Cotney sắp đến nơi, thì Chúa cho sứ đồ Phêrô thấy một mặc khải đặc biệt lúc ông đang cầu nguyện trên sân thượng. Nội dung mặc khải truyền bảo ông phải bỏ thành kiến phân biệt Do Thái ngoại bang và sẵn sàng đến nhà Cotney là một đội trưởng người La Mã. Công vụ các sứ đồ chương 10 câu 1 đến câu 8 ghi chi tiết như sau. Tại thành Cesare có một người tên là Cotney, là đội trưởng trong binh đoàn Italia. Ông vốn là người đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời, người hay bố thí cho dân và thường cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn. Đương ban ngày, nhằm giờ thứ 9, ông thấy rõ trong khải tượng có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà truyền phán. Hỡi Cotney, ông run sợ nhìn chăm thiên sứ thưa rằng, lạy Chúa có việc chi? Thiên sứ nói, lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời và Ngài đã ghi nhớ lấy. Vậy, bây giờ hãy sai người đến thành Giúp-bê mời Simon nào đó cũng gọi là Phêrô. Người hiện trọ nơi Simon là thợ thuộc gia, nhà ở gần biển. Khi thiên sứ truyền phán cho ông đã đi rồi, thì Cotney gọi hai người trong đám gia nhân và một tên lính tin kính dưới quyền thuật lại mọi điều cho họ nghe, rồi sai đến thành Giúp-bê. Đó là công vụ các sứ đồ chương 10 câu 1 đến câu 8. Theo phần kỹ thuật trên, chúng ta có thể đoan chắc rằng đội trưởng Cotney tuy là người La Mã nhưng có lòng tin kính Chúa và vì thế có thể ông cũng đã theo Do Thái giáo. Và sứ điệp trong mặc khải này hiển nhiên đã khích lệ, gia tăng lòng tin kính Đức Chúa Trời, khiến ông tức khắc hành động theo mệnh lệnh đã nghe. Công vụ các sứ đồ chương 10 câu 9 đến câu 16 ghi tiếp như sau. Bữa sau, trong lúc ba người ấy đang đi đường và đã đến gần thành, nhằm giờ thứ 6, Phêrô leo lên sân thượng cầu nguyện. Người đói và thèm ăn, khi người ta đương dọn bữa thì người rơi vào trạng thái xuất thần. Người thấy trời mở ra và có vật gì giống như tấm khăn lớn cột chéo bốn góc giáng xuống đất. Ông thấy trong đó có thú vật bốn chân đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất và cả chim trời. Lại có tiếng phán cùng người rằng, hỡi Phêrô, hãy dậy làm thịt mà ăn. Song Phêrô thưa rằng, lạy Chúa không được, vì tôi không bao giờ ăn loài vật không tinh sạch. Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng, phàm vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì đừng coi là bất khiết. Lời đó lặp lại ba lần, rồi vật ấy liền bị thâu lại lên trời. Đó là công vụ các sứ đồ chương 10, câu 9 đến câu 16. Khải tượng trên có tính chất của một ẩn dụ, khiến sứ đồ Phêrô chưa hiểu ngay ý nghĩa, nhưng ông biết đây là mạng lệnh quan trọng từ Chúa, cho nên cố suy nghĩ tìm hiểu xem Chúa muốn truyền dạy ông điều gì. Sử gia Luca kỹ thuật tiếp diễn tiến rất ly kỳ này, càng ngày càng mở ra những cơ hội mới và ý định của Chúa cho sứ vụ của sứ đồ Phêrô lại càng rõ ràng hơn. Công vụ các sứ đồ chương 10 câu 17 đến câu 48 kỹ thuật như sau. Phêrô đang ngẫm nghĩ về ý nghĩa khải tượng thì các người cọt nây sai đi đã hỏi thăm được nhà Simon và tới đứng tận cửa. Họ kêu cửa hỏi đây có phải là nơi Simon tức Phêrô ở chăng? Phêrô còn đang suy nghĩ về khải tượng đó thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng: "Kìa, có ba người đương tìm ngươi. Vậy hãy đứng dậy xuống đi với họ, đừng nghi ngại vì ta đã sai họ đó." Phêrô liền xuống nói với họ rằng: "Ta đây là người các ngươi đương tìm, các ngươi đến đây có việc gì?" Họ trả lời rằng: "Đội trưởng cọt nây là người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời, cả dân Do Thái đều lầm chứng tốt về người. Người đó đã bởi một vị thiên sứ thánh nhận lãnh mạng lệnh từ nơi cao rằng phải mời ông về nhà và nghe lời ông." Phêrô bèn mời họ vào nhà và cho trọ tại đó. Hôm sau, Phêrô đứng dậy đi với họ, có một vài người trong số anh em từ Giôpê cùng đi với. Bữa sau đến thành Cesare, cọt nây với bà con và bạn thiết mà người đã nhóm lại tại nhà mình đang chờ đợi. Phêrô vừa vào thì cọt nây ra rước, phục xuống dưới chân người mà lại. Nhưng Phêrô đỡ người dậy nói rằng: "Ngươi hãy đứng dậy, chính ta đây cũng chỉ là người mà thôi." Phêrô đứng nói chuyện với cọt nây bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại. Người nói cùng chúng rằng: "Người Do Thái vốn không được phép giao tiếp với dân ngoại hay là đến nhà họ, nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết chẳng nên coi một người nào là bất khiết hay không tinh sạch. Nên khi các ngươi đã sai tìm, thì ta chẳng ngại gì mà đến đây. Vậy, ta hỏi vì việc gì mà các ngươi mời ta đến?" Cọt nây trả lời rằng: "Đã 4 ngày, nhằm giờ thứ 9, tôi đang ở nhà cầu nguyện, bất ngờ có một người mặc áo sáng lòa hiện ra trước mặt tôi phán rằng: Hỡi cọt nây, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm, Đức Chúa Trời đã ghi nhớ việc bố thí của ngươi. Vậy, ngươi hãy sai đến thành Giôpê mời Simon là Phêrô đến đây. Người đương ở tại nhà Simon thợ thuộc ra, gần biển. Tức thì tôi sai tìm ông, mà ông đến đây là rất phải. Vậy bây giờ, tất cả chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa dặn ông nói cho chúng tôi." Phêrô bèn mở miệng nói rằng: "Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì người đó được vui lòng Chúa. Ấy là lời Ngài đã phán cùng con cái Israel khi giao giảng tin lành về sự bình an bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là Chúa của loài người. Việc đã bắt đầu từ xứ Galilê, rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê, kế sau, răng đã giảng ra phép báp tem thì các ngươi biết rồi. Thế nào Đức Chúa Trời đã ủy thác cho Chúa Cứu Thế Giê-xu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng ta từng chứng kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Do Thái và tại thành Jerusalem. Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi, nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, lại cho Ngài được tỏ ra, chẳng hiện ra với cả dân chúng, nhưng với những kẻ làm chứng mà Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài, sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài cũng đã truyền bảo chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng, và chứng quyết chính Ngài là đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài rằng, hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Khi Phêrô đương nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu pháp cắt vì là những kẻ đồng đến với Phêrô đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Bây giờ Phêrô lại cất tiếng nói rằng, người ta có thể từ chối nước về phép báp tem cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Người lại truyền làm phép báp tem cho họ nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày. Đó là công vụ các sứ đồ chương 10 câu 17 đến câu 48. Tất cả những sự việc siêu nhiên trên cho thấy Đức Thánh Linh đã phối trí mọi diễn tiến xảy ra trong từng thời điểm rất chính xác. Phương cách Đức Thánh Linh dùng trong việc cứu gia đình đội trưởng cọt nây bao gồm mặc khải cho cả sứ đồ Phi-e-rơ cũng như cho Cọt-nây, trong khi Ngài phán trực tiếp cho Phi-e-rơ rất rõ ràng từng bước phải làm việc gì, y như Ngài đã hướng dẫn chấp sự Philip trên đường chứng đạo cho hoạn quan Ethiopia, ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 8, câu 26 đến câu 40 chúng ta đã đề cập. Thoạt tiên khi được mặc khải về túi vải có đủ loại thú vật từ trời giáng xuống với lệnh truyền Phi-e-rơ làm thịt ăn, thì ông phản kháng, bảo rằng ông không bao giờ ăn thịt những loại thú vật bị quy định là không thanh sạch. Tức thì, ông nghe lời Chúa phán, phàm vật gì Đức Chúa Trời đã cho là sạch, thì đừng coi là bất khiết. Lời này lặp lại 3 lần, rồi túi vải bị cất lên trời. Phi-e-rơ đang suy nghĩ chưa hiểu ý nghĩa dị tượng này, thì có người nhà đội trưởng Cọt-nây đến trước cửa tìm hỏi Simon. Khi họ vào nhà trình bày nguyên do tìm ông, thì Phi-e-rơ dần dần hiểu ra. Hôm sau, khi sứ đồ Phi-e-rơ đến nhà Cọt-nây, thì ý nghĩa dị tượng đã rõ ràng và sứ đồ Phi-e-rơ đã nói với cả nhà Cọt-nây như được kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 10, câu 27 đến câu 29 như sau. Phi-e-rơ đứng nói chuyện với Cọt-nây bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại, người nói cùng chúng rằng người Do Thái vốn không được phép giao thông với người ngoại quốc hay là tới nhà họ, nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho ta biết chẳng nên coi một người nào là ô uế hay không sạch. Nên khi các ngươi sai tìm, thì ta chẳng ngại gì mà đến đây. Vậy ta hỏi vì việc chi mà các ngươi mời ta đến? Hiển nhiên, chính Phi-e-rơ cũng chưa biết mục đích đến nhà Cọt-nây để làm gì. Tuy nhiên, khi ông được Đức Thánh Linh thôi thúc truyền dạy, ông cứ tin cậy và vâng lời theo từng bước một. Câu Phi-e-rơ hỏi gia đình Cọt-nây, vậy ta hỏi vì việc gì mà các ngươi mời ta đến, cho thấy rõ điều này. Chúng ta có thể rút ra nguyên tắc vận hành của Đức Thánh Linh trong trường hợp này, đó là Đức Thánh Linh dẫn dắt bằng nhiều cách và trong từng bước. Ngài có thể nói trực tiếp với chúng ta, nhưng cũng có thể nói qua diễn tiến của sự việc mà chúng ta phải nhận định và tự lý giải. Đức Thánh Linh cũng có thể dùng người khác, như trường hợp gia đình đội trưởng Cọt-nây, để cho Phi-e-rơ biết phải làm gì. Trong sự soi sáng của Đức Thánh Linh, sứ đồ Phi-e-rơ là người trong cuộc, sẽ hiểu rõ Chúa muốn ông làm gì. Bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ cho gia đình Cọt-nây hiển nhiên là bài giảng rất quan trọng Đức Thánh Linh ban cho Phi-e-rơ vào đúng thời điểm đó, đã xác định giáo lý cứu rỗi nền tảng cho sứ vụ truyền giáo ngay từ giai đoạn đầu. Chân lý đầu tiên sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định trong bài giảng là Đức Chúa Trời không vị nể, cũng không phân biệt chủng tộc, nhưng Ngài chấp nhận người kính sợ Ngài và làm việc phải. Ông nêu lên điều này, hàm ý chỉ đội trưởng Cọt-nây. Cho nên việc Chúa sai ông đến đây là để Cọt-nây và gia đình được nghe tin lành về Chúa cứu thế. Nói rõ hơn, Đức Chúa Trời biết người kính sợ Ngài, cho nên Ngài ban cho cơ hội nghe giảng về Chúa cứu thế Giê-xu. Tiếp theo ngay sau đó, sứ đồ Phi-e-rơ khởi sự giao giảng về Chúa cứu thế Giê-xu, đấng được Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh và quyền phép để giao giảng và làm phép lạ, chữa lành bệnh tật, cứu giúp những người bị ma quỷ ức hiếp, mà ông là một trong những người trực tiếp chứng kiến. Ông cũng nhấn mạnh đến sự chết hiến tế của Chúa cứu thế Giê-xu trên tập hình và sự phục sinh vinh quang của Ngài, mà chính ông cũng lại là một trong những người được cùng ăn uống với Ngài sau khi Ngài phục sinh. Sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh đến sự phục sinh của Chúa cứu thế Giê-xu và cho biết chính Ngài cũng đã truyền dặn ông và các môn đồ ra đi công bố về Ngài là Chúa cứu thế, đấng được các tiên tri tiên báo và được Đức Chúa Trời sai phái. Chính lúc sứ đồ Phi-e-rơ đang giao giảng, Đức Thánh Linh giáng xuống như kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 10, câu 44 đến câu 48 như sau. Khi Phi-e-rơ đương nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo, các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Bây giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng, người ta có thể từ chối nước về phép báp tem cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh, cũng như chúng ta chăng? Người lại truyền làm phép báp tem cho họ nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu. Họ bèn nài xin người ở lại với mình một vài ngày. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 10, câu 44 đến câu 48. Sự kiện Đức Thánh Linh đáp xuống đến với mọi người trong gia đình Cọt-nây là bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời chấp nhận người ngoại bang và chấp nhận đức tin của họ y như đối với người Do Thái. Diễn tiến tiếp theo là sứ đồ Phêrô được Đức Thánh Linh thôi thúc làm báp tem cho họ, giúp thêm một xác chứng nữa về sự cứu rỗi Chúa ban cho dân ngoại, không khác gì với tuyển dân Do Thái. Ông nói, người ta có thể từ chối nước về phép báp tem cho những người đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Đây là một biến cố quan trọng giúp cho các sứ đồ và hội thánh ban đầu giải tỏa một quan điểm, một thành kiến lâu đời của người Do Thái tin chắc rằng Đức Chúa Trời chỉ cứu rỗi tuyển dân Do Thái mà thôi. Qua đó, đằng sau thành kiến này là niềm hãnh diện dân tộc dựa vào giới luật Môi-se họ đã tuân giữ, dù chỉ là hình thức bề ngoài, trải qua nhiều đời. Nói cách khác, họ dựa vào nỗ lực cá nhân, vào việc tuân giữ giới luật để kiêu hãnh và coi thường dân ngoại tộc. Nhưng điều quan trọng hơn là họ đã vì thành kiến chủng tộc mà bác bỏ ý muốn Đức Chúa Trời cứu rỗi tất cả mọi người có lòng tin. quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.